Kính chào các chiến hữu thân chàng chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 16 tháng 1 năm 2019. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã đề cử ứng viên Bộ trưởng Tư pháp mới, và vị này ra trước Thượng viện để được chấp thuận. Ông ấy tuyên bố rằng ông quyết không để bị hiếp đáp. Đây là ông William Barr. Ông nói với Thượng viện rằng tôi sẽ không để bị hiếp đáp làm bất cứ điều gì mà tôi cho là sai trái bởi tất kỳ ai, cho dù đó là ban định hướng, xã luận hay quốc hội hay tổng thống. Ông Barr dự kiến sẽ được chuẩn thuận tại Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát để phục vụ trong tư cách quan chức chấp pháp hàng đầu của đất nước. Chức vụ này cho ông quyền kiểm soát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và bất kỳ sự thông đồng nào khả dĩ giữa Moscow và ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Barr nói, dưới sự giám sát của tôi, Bob sẽ được hoàn tất công tác của mình, tức là ông ấy không có chống đối lại cái cuộc điều tra của ông ấy. Bob là ông Mueller đó. Ông tỏ ra thái độ như thế thì sẽ được dễ được chấp thuận hơn. Ông Bao nói thêm rằng ông đồng ý với cáo buộc của ông Mueller rằng các thực thể Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử, hoặc ít nhất đã cố gắng làm điều đó. Ông nói, ông mô tả ông Mueller là một người bạn lâu năm, là người trí công vô tư. Khi ông Trump hỏi về ông Mueller, ông Barr nói rằng tôi không tin rằng ông Mueller sẽ dính líu đến một cuộc săn lùng phù thủy, và đặt câu hỏi rằng nếu ông Trump yêu cầu sa thải ông Mueller mà không có lý do chính đáng thì sao. Thì ông nói rằng tôi sẽ từ chối thực hiện chỉ thị đó. Đây là có ý nghĩa cuối cùng, chưa trả lời cuối cùng nhưng mà mới nhất của Đảng Dân Chủ đối với Đảng Cộng Hòa. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là để đáp lại cái việc mà Đảng Dân Chủ không cho ông tiền để làm cái bức tường biên giới, ông đóng cửa chính phủ. Và bây giờ dân chúng than phiền quá thì Đảng Dân Chủ đề nghị rằng thì là có biện pháp tạm mở mọi cửa lại. Và ông Trump trả lời rằng ông ấy bác đề nghị tạm thời mở cửa lại. Phát biểu trước khi rời Nhà Trắng đi nước này, ông Trump nói ông đã bác đề nghị đề xuất của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham là sẽ mở cửa chính phủ trong một vài tuần, trong khi vẫn tiếp tục đối phó với Đảng Dân Chủ về bức tường biên giới với Mexico mà lâu nay ông hứa hẹn. Ông nói, đúng, tôi đã về bác để sân đợi. Tôi không thấy hứng thú. Tôi muốn vấn đề được giải quyết cho xong, chứ không muốn trì hoãn. Từ Nhà Trắng, ông Trump cho rằng chỉ có ông là sẵn sàng đàm phán và lưu ý một nhóm các thành viên dân chủ của Hạ viện và Thượng viện đang có chuyện đi đến Puerto Rico, nơi bị thiên tai đàn phá ở năm ngoái, rằng rất nhiều thành viên dân chủ đang ở Puerto Rico ăn mừng cái gì đấy. Tôi không biết, có lẽ họ đang ăn mừng chính phủ đóng cửa. Ông Trump cũng chĩa mũi dũi vào bà Pelosi và ông Schumer trên Twitter, tôi xin là chủ tịch Hạ viện đó. Ông cho rằng việc chính phủ đúng cả là lỗi của phe dân chủ. Vấn đề then chốt là liệu ông Trump sẽ cho quốc hội bao nhiêu thời gian nữa. Thượng nghị sĩ dân chủ Chris Coons gợi ý tưởng của ông Graham về mở cửa chính phủ trở lại là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng mà ông Trump đã bác rồi. Trong khi đó thì ông ấy thoải mái đi dự một cái bữa ăn của một cái đội bóng bầu dục của trường đại học thôi, và nhân dịp này ông cũng lại tỏ một cái thái độ rất là ngộ để làm cho Đảng Dân Chủ mất điểm. Bản tin ngày 15 tháng 11 của báo Thế Giới. Ông Trump mời khách đồ ăn nhanh vì chính phủ đóng cửa. Trong lúc các đầu bếp Nhà Trắng không thể làm việc vì tình trạng chính phủ đóng cửa, Tổng thống Trump đã thết đái những vị khách bằng đồ ăn nhanh của McDonald's và Wendy. Nhà Trắng cho biết đích thân Tổng thống Trump đã chi trả cho số thức ăn nhanh mời khách. Ông ca ngợi đó là những đồ ăn Mỹ tuyệt vời khi đón tiếp các thành viên của đội bóng bầu dục Clemson Tigers, những người chiến thắng giải vô địch bóng bầu dục Đại học Mỹ. À, ông lại ca tụng pizza. Chúng ta có pizza, chúng ta có 300 cái hamburger, rất nhiều khoai tây chiên, tất cả những đồ ăn ưa thích của chúng ta. Tôi muốn thấy những gì còn lại ăn xong rồi thì sao đó. Đó. Khoảng 1/4 số cơ quan chính phủ đã dừng hoạt động trong suốt 24 ngày qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 800.000 viên chức Mỹ. Tình trạng này diễn ra sau khi ông Trump không thể đạt được sự đồng thuận với Quốc hội về kế hoạch ngân sách bao gồm chi phí 5,7 tỷ USD mà Tổng thống yêu cầu để xây dựng bức tường trên tuyến biên giới với Mexico. Ông Trump nói với các nông dân tham dự một hội nghị ở New Orleans hôm 14 tháng 1, nhắc lại quan điểm cương quyết của ông rằng bức tường biên giới là cần thiết trên cả cơ sở an ninh và nhân đạo. Và ông nói chắc nịch, khi giữ an toàn cho người dân Mỹ, tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Tổng thống Trump nói rằng ông đã bác bỏ một đề nghị từ thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham để mở lại chính phủ trong vài tuần và tiếp tục thương lượng với Đảng Dân chủ về ngân sách cho bức tường. Và với thái độ của ông Trump về bức tường này, thì bản tin ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Đài Đại Kỷ Nguyên cho biết rằng tỷ lệ người Mỹ ủng hộ xây tường biên giới cao nhất mọi thời đại. Tỷ lệ những người ủng hộ xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico đã đạt mức cao nhất mọi thời đại theo kết quả một cuộc thăm dò mới do ABC News và The Washington Post thực hiện. Kết quả khảo sát được công bố hôm 13 tháng 1 cho thấy 42% người Mỹ ủng hộ việc xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump hứa ông sẽ cho xây bức tường biên giới. Trước đó, năm 2018 chỉ có 34%. Và năm 2017, con số này nhích lên 37%. Tổng thống Trump đã yêu cầu 5,6 tỷ USD tài trợ cho việc xây dựng bức tường, nhưng Đảng Dân Chủ đã phản đối quyết liệt yêu cầu này. Tuy nhiên, Tổng thống kiên quyết bảo vệ ý tưởng xây dựng bức tường. Ông đăng tải trên Twitter hôm 13 rằng, việc xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam để sẽ làm giảm tỷ lệ tội phạm trên toàn quốc. Tôi đang ở trong Nhà Trắng chờ đợi Đảng Dân Chủ ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có mặt ở Washington, trong khi mọi người chờ đợi sự ủng hộ của họ cho việc xây tường. Sau đó Tổng thống Trump giải thích, họ không xây dựng những bức tường vì họ ghét những người bên ngoài, mà vì... Thế là ông nói thì không xây tường cho nước thì không xây, nhưng mà nhà các ông có không xây tường. Rồi ông giải thích rằng, họ xây dựng thì sao? Họ xây dựng bức tường vì họ không phải vì họ ghét những người bên ngoài, mà vì họ yêu mến những người bên trong. Đúng, ông xây nhà của ông là vì ông yêu mến nhà của ông, trong khi đối với nước thì sao? Điều duy nhất để được coi là vô đạo đức đó là chính là các chính trị gia không làm gì cả và tiếp tục cho phép nhiều người vô tội hơn nữa trở thành các nạn nhân đáng thương. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng bức tường biên giới sẽ giúp cắt giảm chi phí ngăn chặn buôn bán ma túy vào Hoa Kỳ, hiện đã vượt quá 500 tỷ USD một năm. Và bản tin ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, mặc dù chính phủ đóng cửa, các cuộc đàm phán thương mại với các nước vẫn diễn tiến. Đợt chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hiện nay đang bước vào ngày thứ 24 trong lúc tranh cãi bế tắc giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ Quốc hội. Ông Trump đòi 5,7 tỷ USD xây tường biên giới Mexico thực hiện cam kết lúc tranh cử. Phe Dân Chủ bác yêu cầu này và đề nghị mở cửa lại chính phủ trước khi có thể thương lượng thêm. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong cuộc khưu chiến thương mại kéo dài 90 ngày để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc tranh chấp mậu dịch Mỹ-Trung, vốn làm chao đảo thị trường thế giới. Tuần trước, giới chức Mỹ sang Bắc Kinh
và các cuộc đàm phán giữa đôi bên sẽ sớm được tái tục tại Washington trong tháng này. Bây giờ đến tình hình Nam Mỹ, thì cái anh Venezuela mà ông Donald Trump cũng lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản, bây giờ làm cho dân đói và dân di cư đến cả triệu người và khủng hoảng ngân sách, rồi lạm phát đến cả triệu phần trăm. Bây giờ trong nội bộ chống đối thì anh tổng thống ấy bắt anh chủ tịch quốc hội. Và bây giờ bản tin ngày 14/1/2019 của đài RFI Pháp rồi. Venezuela chủ tịch quốc hội được thả sau khi bị an ninh bắt cóc, tức là anh chủ tịch quốc hội anh đòi bầu cử lại để trước phép tổng thống, thì anh tổng thống anh bắt và anh chủ tịch quốc hội anh mở một cuộc meeting thì anh cho côn đồ đến bắt. Tại Venezuela chủ tịch quốc hội cho nó đã bị cơ quan an ninh quốc hội bắt giữ khoảng một tiếng đồng hồ vào hôm qua. Theo Bộ trưởng Thông tin Jack Rogers, các nhân viên bắt ông đã hành động một cách đơn phương và bất hợp pháp. Bộ trưởng khẳng định đây là một sự giàn cảnh để làm suy yếu chính phủ. Ông nói, vụ này là một trò diễn truyền thông cổ điển của phe cực hữu, vốn muốn phá vỡ sự bình yên mà tất cả chúng ta đang hưởng. Tức là anh chính phủ nói là cái phe đối lập rồi đó. Nhưng mà phe đối lập thì nói là chính phủ giả cho côn đồ. Và sau khi đem côn đồ bịt mặt đến bắt cóc ông, cản ông đi dự meeting, thì một giờ sau thả ông ra, ông nói là tại vì ông thuyết phục được. Đấy. Ở những nước mà xã hội chủ nghĩa cộng sản mà nó độc tài độc đảng, bây giờ nó để diễn như những cái trò hề quái đản như thế. Bây giờ cũng tình hình Nam Mỹ nữa. Bản tin ngày 16/1 của đài RFI Pháp nói về cái việc bành trướng của anh Tàu bằng cái bẫy nợ ở khắp thế giới. Bây giờ đây, hôm nay đưa ra cái trường hợp ở nước Tây Nam Thái Bình Dương thuộc châu Mỹ. Trung Quốc xây đập ngay núi lửa và nước Ecuador ôm nợ tỷ đô la. Anh Ecuador này cũng lại bập vào cái bẫy nợ của anh Tàu. Anh cho vài nợ mà đi xây một cái đập ở ngay núi lửa. Trong bài điều tra mang tựa đề có đập đắt giá làm Ecuador chìm sâu trước nợ nần với Trung Quốc, New York Times tuần này thuật lại chi tiết về một công trình thủy điện tệ hại đã làm cho Ecuador bị ràng buộc với Bắc Kinh qua khối nợ lớn, cộng thêm với tai tiếng về tham nhũng. Hầu như tất cả các quan chức cao cấp Ecuador có liên quan đến việc xây dựng đập thủy điện này đều bị vào tù hoặc lãnh án tham nhũng, trong đó có một cựu phó tổng thống, một cựu bộ trưởng điện lực và cựu quan chức chống tham nhũng phụ trách dự án trên. Cái đây nó giống Việt Nam không? Và xe vay nợ thì ra sức bơm dầu cắt phúc lợi xã hội để trả nợ cho Trung Quốc. Ecuador đang nợ Trung Quốc đến 19 tỷ đô la, trong không chỉ vì đập thủy điện mang tên Coca-Cola Sinclair trên đây, mà còn do cây cầu đường, xây cầu đường, hệ thống tưới tiêu, trường học, bệnh viện và nhiều vấn đề khác. Mặc kệ chế quá đó xoay trở thì trả nợ, Bắc Kinh xoa tay hài lòng. Trung Quốc nắm trong tay đến 80% món hàng xuất khẩu giá trị nhất của Ecuador, đó là dầu lửa, vì đa số các hợp đồng này được trả bằng dầu với giá rất rẻ. Bất chấp nguy cơ núi lửa phun xả đạn, khi Fernando Santos, một cựu bộ trưởng năng lượng trong thập niên 80 được đại biết được đập thủy điện khổng lồ này đang được xây dựng, ông không thể tin nổi. Trong thời kỳ ông còn tại chức, chính phủ đã bác bỏ phiên bản quy mô nhỏ hơn của dự án này vì lý do núi lửa. Một trận động đất đã vùi lấp cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực vào năm 1987. Dây xây đập trên núi lửa. Đó là đây sai lầm chỉ vì ăn tiền của tàu. Bất chấp cái câu này là hắn rồi thì e cổ trả nợ cho đập thủy điện giỏm. Tóm lại Ecuador là như vậy. Bây giờ đến tỉnh châu Âu, thì châu Âu rắc rối mấy lâu nay về cái vụ Brexit nước Anh ra khỏi Liên Âu rồi. Và bây giờ Quốc hội Anh chỉ có 3 phe. Phe ủng hộ ra khỏi Brexit với bất cứ giá nào. Phe không đồng ý ra khỏi Brexit. Và phe thứ ba là phải thương lượng làm sao để mà phe của đảng cầm quyền ấy, thì thương lượng làm sao để ra khỏi Brexit mà tổn hại cho nước Anh rất ít. Và cả ba phe đó đều bất mãn với cái sự thương lượng của bà Thủ tướng trong thời gian qua. Bây giờ đưa ra Quốc hội. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ Việt Anh bác kế hoạch Brexit của Thủ tướng. Nghị viện biểu quyết với tỷ lệ 432-202 chống lại thỏa thuận của bà Thủ tướng May. Đây là thất bại nặng nề nhất cho một chính phủ trong lịch sử gần đây của Anh tại nghị viện, với hàng loạt các nhà lập pháp thuộc đảng của bà, cả những người ủng hộ Brexit lẫn những người ủng hộ nước Anh ở lại Liên Âu, cùng hợp lực biểu quyết bác bỏ thỏa thuận. Lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã nhanh chóng kêu gọi một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm đối với chính phủ của bà May, tổ chức trong vòng 24 giờ. Trong khi đó thì bà May bà phân trần rằng nghị viện đã lên tiếng và chính phủ đã lắng nghe. Một đảng nhỏ là đảng có rất tắt là DUP Bắc Ireland ấy, vốn góp phần hậu thuẫn chính phủ thiểu số của bà và trước đó đã nói sẽ phản đối thỏa thuận, cho biết họ sẽ vẫn ở hậu thuẫn của bà vào tháng 5 trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Liên Âu nói thỏa thuận Brexit vẫn là cách tốt nhất và duy nhất để bảo đảm Anh rời khỏi Liên Âu một cách có trật tự. Kể từ khi Anh bỏ phiếu 52-48% để rời khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm 2016, tầng lớp chính trị vẫn đang tranh luận về cách thức rời khỏi liên minh do Pháp, Đức kiến tạo sau những hoang tàn thời chiến thứ hai. Nhiều người phản đối Brexit hy vọng sự thất bại của bà May cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý khác về tư cách thành viên của Anh ở trong Liên Âu. Dù những người ủng hộ Brexit nói rằng cản trở ý nguyện của 1,17,4 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit có thể khiến phần lớn cử tri trở nên cực đoan. Những người ủng hộ Brexit mô tả việc rời liên minh mà họ xem là quá quan liêu và đang nhanh chóng tụt hậu so với các cường quốc kinh tế, tức là nước Anh bây giờ rất là hoang mang giữa ba xu thế. Bây giờ đến nước Pháp. Bản tin ngày 15 tháng 1 tháng 19 của đài RFI Pháp. Khủng bố ở Strasbourg là thủ phạm đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước kia, có cái vụ khủng bố về cái ngày lễ Giáng sinh làm nhiều người chết, khiến 5 người chết này kia. Bây giờ tìm được thủ phạm là nó đã làm nó có kế hoạch từ nhiều tháng trước. Bây giờ nước Đức thì bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đức bắt công dân song tịch tình nghi làm gián điệp cho Iran. Bây giờ cả thế giới là đối phó với khủng bố và cộng sản, gián điệp tùm lum hết. Nghi phạm được xác định danh tính là Abdul Hamid S xuất hiện trước một nghi thẩm phán vào ngày 15 tháng 1. Thẩm phán ra lệnh giam giữ ông ta trong khi cuộc điều tra tiếp tục. Tạp chí tin tức The Spiegel đưa tin nghi phạm tiếp cận được các thông tin nhạy cảm, bao gồm dữ liệu khả dĩ về việc triển khai quân đội ở Afghanistan. Quân đội Đức thường sử dụng các phiên dịch viên người bản địa đi theo binh sĩ đi tuần tra Afghanistan. Một nguồn tin chính thức, nguồn tin chính phủ Đức cho biết vụ việc được xem là rất nghiêm trọng ngay sau khi các vụ gián điệp khác liên quan đến Iran vào tuần trước đã khiến Liên minh châu Âu đưa thêm ra tên của hai người Iran và một đơn vị tình báo Iran vào danh sách khủng bố. Vào tháng 7, cơ quan tình báo nội địa Đức báo cáo rằng Iran đã mở rộng khả năng tấn công mạng và gây nguy hiểm cho các công ty và tổ chức nghiên cứu của nước Đức. Vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập đại sứ Iran về điều mà họ nói là giờ đang do thám các cá nhân và các tổ chức có quan hệ thân thiết với Israel. Bây giờ đến Âu Châu và nước Nga. Bản tin ngày 14 tháng 1 năm 2019 tin vắn. Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở bên Âu Châu đó, Nga nó bán dầu khí sang Âu Châu bằng cái Nord Stream 1, nhưng mà vì là phải đối phó với Nga cho nên nước Mỹ đã giúp đỡ để mà không mua dầu khí của Nga nữa, nhưng mà anh Đức với lại anh Nga lại làm ra cái đường ống dẫn khí Stream 2 và bị Mỹ phản đối. Đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Mỹ đe dọa trừng phạt. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Đức hôm qua 13 tháng 1 năm 2019 cảnh báo các công ty Đức tham gia dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu không đi ngang qua Ukraine như lâu nay, có nguy cơ bị trừng phạt theo luật chống các kẻ thù của nước Mỹ. Cái luật đó viết tắt là CAATSA. Luật này được thông qua năm 2017 nhắm vào cả Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Nước Mỹ chiếu tướng anh Nga. Và bản tin ngày 14 tháng 1 của Đài Tiếng Nói nước Nga cũng nói về vấn đề dầu khí. Cái tựa đề là Trump gọi sự tăng trưởng khai thác dầu Hoa Kỳ là tin xấu cho Nga. Mỹ bảo là không có chuyện mua dầu của Nga nữa, mua của Mỹ. Nhưng mà bây giờ dạy Trump, anh Sputnik để anh tố cáo rằng chỉ là sở dĩ mà Mỹ chặn cái Stream 2 đó là vì để Âu Châu phải mua dầu của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông trai rằng sản lượng dầu Mỹ của Nga, của Mỹ gia tăng là tín xấu cho Nga. Trước đó Trump tuyên bố ông hy vọng Hoa Kỳ và Nga một lần nữa có thể khôi phục mối quan hệ đẹp đẽ, lưu ý rằng hòa hợp với Nga là tốt chứ không xấu. Hiện nay sản lượng dầu khai thác ở Mỹ tiếp tục tăng, nhưng mức độ tăng trưởng không quá nhanh. Trong khi đó thì anh Nga vẫn thi đua với Mỹ, với thế giới về không gian. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của đài RFF tin vắn cho biết rằng Nga mất khả năng kiểm soát viễn vọng kính không gian duy nhất của nước này lên không gian đó. Hôm qua 14 tháng 1 năm 2019, cơ quan không gian Nga Roscosmos thông báo là từ thứ năm 10 tháng 1, viễn vọng kính không gian Spectra đã không đáp lại các chỉ thị của trung tâm điều khiển từ trái đất. Tuy nhiên, theo Roscosmos, một phòng thí nghiệm của Mỹ vẫn bắt được các tín hiệu từ Spectra, chứng tỏ là các hệ thống trên viễn vọng kính này vẫn hoạt động một cách tự lập. Của anh phóng lên mà anh không liên lạc được, mà Mỹ đã vẫn liên lạc được, chứng tỏ rằng khả năng lên không gian của anh khó mà cạnh tranh được với Mỹ. Bây giờ cũng với anh Nga liên quan đến Ukraine, cũng là anh Sputnik của tiếng nói nước Nga, anh lên đưa cảnh báo về cái sự mà anh Ukraine thăm dò anh như thế nào. Bản tin ngày 14 tháng 1 năm 2019 của tiếng nói nước Nga. Trung tướng Vasily Bogdan nói của Ukraine đó, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Factam rằng mọi nỗ lực mới trong việc đưa các tàu chiến Ukraine vượt qua eo biển Kursk sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lần này chúng tôi sẽ đi cùng với các tàu của NATO và OSCE. Tức là mấy tháng trước đó anh Nga anh sát nhập được Crimea rồi, anh kiểm soát được cái eo biển đó, và Ukraine muốn đi qua eo biển đó thì là vi phạm chủ quyền phải được phép và bị bắt rồi bị bắt. Bây giờ anh Ukraine anh nói rồi, nó sẽ nhờ NATO escort. Và anh Nga này vội vàng lên tiếng báo động đó. Và cũng là đài tiếng nói nước Nga rồi lan tin ngày hôm qua về cái thái độ của quân nhân Ukraine chứng tỏ là anh Nga anh gây ra cái anh sát nhập Crimea của người ta rồi, anh lại gây ra nội chiến ở cái vùng tự trị Donbass tự trị độc lập, và Ukraine đang phải có nội chiến. Và anh xin phân tích hôm nay anh loan tin rằng thì Ukraine tỏ thái độ hung hăng, quân nhân Ukraine nêu cách chấm dứt chiến tranh Donbass. Và đài này dẫn lời một quân nhân Ukraine là Vitaly Avrin, người đã tham gia vào chiến sĩ Donbass, tuyên bố trên chương trình tại kênh truyền hình OBOZ TV. Ukraine không cần thỏa thuận ngưng bắn và các khía thỏa thuận Minsk phải theo vào đó. Thiết kế của kết thúc cuộc xung đột ở phía đông nam của đất nước bằng cách sử dụng vũ lực, không cần thương lượng với kẻ thù. Chúng tôi kể đến đây, kết thúc chiến tranh bằng cách nào đó. Một trong những gồm việc thực hiện chiến dịch tấn công vào các nước Cộng hòa tự xưng. Đồng thời ông Avrin này cũng lưu ý rằng sau khi chiến dịch kết thúc, tất cả những người chống lại chính quyền Kiev phải bị đưa ra khỏi đơn vị. Thế là anh lên tiếng như thế, anh tố cáo rằng là khiêu khích là bên Ukraine chứ không phải là bên anh. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề Syria là chiến tranh 3-4 bên rồi đó. Bản tin ngày 4 tháng 1, 2019 của Đài RFI Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đau đầu về chính sách điên đảo của Mỹ tại Syria. Phải chăng giai đoạn quan hệ nồng ấm ngắn ngủi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã qua? Tháng trước, chính vì lời khuyên của Ankara mà Washington đã bất ngờ thông báo rút 2.000 quân khỏi Syria. Cái việc rút 1.000 quân này thì tôi đã tổng hợp tuần trước rồi, tôi lướt qua, nhưng bây giờ tôi muốn lướt qua những tin mới nhất. Bản tin ngày 14 tháng 1, 2019, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi quân khỏi Syria, để cho anh Thổ Nhĩ muốn làm gì làm, thì mà anh Thổ Nhĩ anh lại quyết tiêu diệt quân Kurdistan Syria bất chấp Mỹ đe dọa, tức là Mỹ rút quân, nhưng mà cái đạo quân người Kurd tham dự chiến sự ở Syria thì vẫn còn ở đó. Và bây giờ anh dọa tiêu diệt cái đạo quân này. Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng mạnh mẽ trước việc Nhà Trắng thay đổi thái độ trên hồ sơ người Kurdistan. Ankara ngày 14 tháng 1, 2019 ra thông cáo vẫn tấn công tiêu diệt lực lượng YPG của người Kurdistan tại Syria nhằm ngăn chặn mọi mầm mống ly khai của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phản ứng tiếp theo đáp trả đe dọa của Donald Trump đòi phá hủy kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu người Kurdistan bị uy hiếp. Tức là anh bị dọa lại, anh mà động đến này thì Mỹ sẽ phản ứng, và bây giờ anh tiếp tục anh phản ứng. Và cũng là vấn đề Syria thì hai bên là cãi qua cãi lại, anh thì gân lên, anh thì lùi xuống. Bây giờ bản tin mới nhất ngày 15 tháng 1 của đài RFI thì cho biết là Mỹ và Thổ nêu khan khả năng lập vùng an toàn Syria cho đấy. Bây giờ thành người các nước tăng ở Syria thì phải được có cái vùng an toàn. Tổng thống Donald Trump và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm tối 14 tháng 1 năm 2019 về số phận người Kurdistan ở miền Bắc Syria, sau khi chủ nhân Nhà Trắng từng dọa trên Twitter là tàn phá kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tấn công lực lượng dân quân YPG. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được AFP trích dẫn, nguyên thủ hai nước đã đề cập đến ý tưởng thành lập một vùng an ninh sạch bóng khủng bố ở miền Bắc đất nước Syria. Tuy văn bản này không nêu chi tiết về kế hoạch trên, nhưng trong tin nhắn trên Twitter hôm 13 tháng 1, Tổng thống Mỹ đã nhắc đến việc thành lập vùng an toàn chừng 32 km dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án này được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út ngày 14 tháng 1 vì, theo ông, chúng tôi muốn có một vùng biên giới chắc chắn và không bạo lực cho tất cả các bên. Và luôn luôn, ông Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ không được đối xử tệ với người Kurdistan và các cộng đồng khác. Sau khi dọa tàn phá kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter sau cuộc hội đàm với Tổng thống Erdogan, ông Donald Trump lại ca ngợi tiềm năng tuyệt vời để tăng gia khả năng phát triển kinh tế giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Và bản tin ngày hôm nay xác nhận thêm rằng 16 tháng 11 tháng 9 của đại diện RFI Pháp xác nhận là bản thân người Kurdistan chỉ tạo bác kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ về vùng an ninh Bắc Syria đặt dưới quyền kiểm soát của Ankara. Ngày hôm nay 16 tháng 1 năm 2019, ông Adla Khalil, một lãnh đạo cao cấp của chính quyền bán tự trị người Kurdistan tại Bắc Syria, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một bên trung lập mà là một bên tham chiến, do đó không thể là bên đứng ra bảo đảm an ninh. Ngay từ hôm qua, Damas đã lên án âm mưu xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố Ankara sẽ thiết lập vùng an ninh tại miền Bắc Syria. Bây giờ bỏ qua vùng Trung Đông, Trung Á, chúng ta về đến châu Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì Thái Lan sau khi áo vàng với áo đỏ xuống đường biểu tình thì quân nhân đã đảo chính và hứa là sẽ bầu cử để tái lập tự do dân chủ và hoãn đi hoãn lại hoài. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thái Lan lại phải hoãn bầu cử lần nữa. Cuộc tuyển cử để chấm dứt sự cầm quyền quân đội Thái Lan vốn đã bị trì hoãn rất lâu, lại một lần nữa bị hoãn lại vào ngày 24 tháng 2 và có thể sẽ được tổ chức vào tháng 3, theo hai quan chức của Ủy ban bầu cử cho biết hôm 15 tháng 1. Lần này hoãn là vì ông quốc vương, ông về hưu, ông thái tử, ông mới, ông lên ngôi và lễ đăng quang, ông viện cớ rằng là phải hoãn bầu cử sau lễ đăng quang. Theo luật, Ủy ban bầu cử phải thông qua các thành viên trúng cử vào quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ khi bầu cử diễn ra, và quốc hội phải nhóm họp trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả bầu cử, và nhà vua sẽ phải chủ trì lễ khai mạc quốc hội. Nhà vua đang đăng quang thì làm sao mà cho nên họ hoãn. Chính phủ nói những sự kiện chính trị này có thể sẽ trùng với các lễ đăng quang của nhà vua. Người Thái Lan sùng kính nền quân chủ và việc nhà vua đăng quang trong năm nay sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất đối với hầu hết người dân ở đây. Vua Varisalamkron, 68 tuổi, đã lên ngôi ngay sau khi cha ông mất vào năm 2016 sau 70 năm trị vì đất nước, nhưng ông chưa chính thức được đăng quang vì thời gian dài để tang. Chính quyền quân nhân đã luôn trì hoãn tiến hành cuộc bầu cử mới kể từ khi họ lật đổ thủ tướng dân cử Yung Luk Shinawatra trong cuộc đảo chính năm 2014. Tháng trước, chính quyền quân nhân dỡ bỏ một lệnh cấm bị áp đặt kể từ cuộc lật đổ đối với các hoạt động chính trị, và điều này cho phép các đảng chính trị bắt đầu được vận động tranh cử. Hàng chục nhà hoạt động đã biểu tình phản đối sự trì hoãn bầu cử dự kiến cho ngày 6 tháng 1 ở Bangkok. Đó là vụ tụ tập công chúng đầu tiên kể từ khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Kể từ đó, đã có vài cuộc biểu tình tương tự diễn ra ở những nơi khác ở Thái Lan. Tức là Thái Lan chuẩn bị trở về với tự do dân chủ một cách rất là chậm chạp. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 15 tháng 1 năm 2019 của đài RFI Pháp, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Trong sách trắng về quốc phòng 2018 được công bố ngày 15 tháng 1 năm 2019, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng đang trở nên ồng nồng ấm một cách nhanh chóng. Sách trắng này khẳng định rằng ba cuộc họp thượng đỉnh liên triều cũng như cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo ra một môi trường an ninh mới cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và một nền hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, một nhà ngoại giao cao cấp của Bắc Triều Tiên hôm nay thông báo sẽ đến Thụy Điển vào lúc đang có nhiều đồn đoán về thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Tuyên bố khi vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Cho Sơn Hủy cho biết bà sẽ đi dự một hội nghị quốc tế ở Thụy Điển. Bà Xuân Hui là nhà ngoại giao cao cấp đặc trách về đàm phán với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị thứ trưởng này đã không trả lời báo chí khi được hỏi là bà có gặp các quan chức Mỹ ở Thụy Điển hay không. Nước Thụy Điển vốn có nhiều kinh nghiệm làm trung gian giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên, do Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao, nên Thụy Điển vẫn đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, hôm nay hai nước cũng đang dự trừ một cuộc họp cấp cao tại Washington tuần này để thảo luận về việc tổ chức thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai. Theo báo chí Hàn Quốc, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có thể được chọn để đón tiếp Donald Trump và Kim Jong Un. Cũng về Bắc Triều Tiên thì bây giờ đến phiên Bắc Triều Tiên tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Bắc Triều Tiên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa. Trang báo Miri, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên, ngày 16 tháng 1 2019 đã tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng trong tiến trình giải trừ hạt nhân. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh một cuộc họp cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ diễn ra vào tuần này tại Washington để giải quyết bất đồng trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, lời trấn an về cam kết giải trừ hạt nhân được Bình Nhưỡng đưa ra vào lúc có nhiều khả năng sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ và Hàn Quốc cũng là sẽ họp bàn về Bắc Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc thành lập nhóm làm việc chung vào tháng 11 tháng 18 để phối hợp cách tiếp cận của hai nước về vấn đề phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, áp dụng lệnh trừng phạt và hợp tác liên triều. Tiếp theo một chỉ dấu lạc quan nữa, bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: Tổng thống Trump gửi thư tay cho Chủ tịch Kim. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi một bức thư cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cuối tuần qua trong lúc các cuộc thương thảo về cuộc họp thượng đỉnh lần hai đang được tiến hành. Bức thư được gửi đi giữa lúc hai bên đang đàm phán các chi tiết của một cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Bức thư được gửi bằng đường hàng không tới Bình Nhưỡng và sau đó được trao tay tới Chủ tịch Triều Tiên. CNN trước đó đưa tin rằng các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau nhiều lần tại Việt Nam trong tuần gần đây để thảo luận địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Bây giờ đến anh Tàu. Anh Tàu giống hệt như là tay sai của anh ở Việt Nam. Cũng lại đã hổ diệt rồi, cũng lại thanh trừng nội bộ chính đảng để cứu đảng này kìa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc lại đả hổ trong chiến dịch chống tham nhũng. Lần này là ai? Là ông Triệu Chính Vĩnh, 67 tuổi, bí thư tỉnh ủy từ năm 2013 tới 2016, bị nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật lệ. Đấy, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây đấy nhé. Ủy ban kiểm tra quyền lực Trung ương Đảng Trung Quốc, viết tắt là CCIDI, cho biết trong một tuyên bố ngắn, một dòng thôi, trên trang web của cơ quan đầy quyền lực này cuối ngày 15 tháng 1. Reuters dẫn báo chí địa phương đưa tin rằng từ năm 2014, ông Triệu đã bị cáo buộc không hành động theo 6 chỉ đạo của ông Tập về vụ việc liên quan tới hàng trăm villa xây dựng trái phép ở Thiểm Tây. Thấy giống Việt Nam không? Bộ phim tài liệu chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc tuần trước cho thấy khu villa bị san phẳng. Ấn bản CCDI hôm 16 tháng 1 viết rằng cuộc điều tra ông Triệu là một hiện thân sống động của chiến thắng áp đảo trong chiến dịch được ông Tập công bố tháng 12 năm ngoái. Bây giờ đến sức khỏe của anh Tàu. Bản tin ngày 14 tháng 1 tháng 2019 của đài RFI Pháp: Ngoại thương Trung Quốc sụt mạnh khiến Bắc Kinh thêm khó khi đàm phán với Mỹ. Theo số liệu được công bố hôm nay 4 tháng 1 2019, tuy thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đạt kỷ lục vào năm ngoái, nhưng xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm hẳn trong tháng 12 2018. Tình hình này cho thấy nền kinh tế thứ nhì thế giới đang chao đảo do cuộc thương chiến Mỹ-Trung gây thêm áp lực trong cuộc đàm phán thương mại của Bắc Kinh với Washington. Bloomberg cho biết xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 2018 sụt mất 4,4% so cùng với kỳ năm ngoái, tệ hại nhất kể từ năm 2016. Bối cảnh ưu ám này gây thêm khó khăn cho các nhà đàm phán Bắc Kinh đang tìm kiếm một thỏa thuận với chính quyền Donald Trump để thoát khỏi ngõ cụt hiện nay. Nhập khẩu của Trung Quốc giảm đến 7,6%, cũng tồi tệ nhất kể từ năm 2016, cho thấy nhu cầu tiêu thụ trong nước đã chậm lại. Trong khi đó, thặng dư thương mại với Mỹ đã đạt con số kỷ lục trong năm 2018 lên đến 323,32 tỷ đô la, cao nhất từ một thập niên qua theo Reuters. Nhưng đó là do các nhà xuất khẩu hối hả giao hàng để né mức thuế do ông Trump đáp đặt. Nay nhiều kho dự trữ ở Mỹ đã bão hỏa, nó chạy làng. Những con số đáng thất vọng trên đây chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc đang sa sút, cho dù Bắc Kinh đã có một loạt biện pháp để thúc đẩy trong những tháng gần đây, từ gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đến giảm thuế. Bloomberg dẫn lời ông Louis Kuz, kinh tế gia trưởng của Oxford Economics ở Hồng Kông, rằng dữ liệu xấu về thương mại có thể làm gia tăng sức ép lên Trung Quốc để đạt cho được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, hoặc ít nhất là ngưng việc tăng thuế hải quan. Trong khi đó thì vành đai con đường của anh Tàu bị chặn trên khắp thế giới. Bản tin ngày 14 tháng 1 của đài RFI Huawei, đó là công ty Huawei đó. Anh lên báo động rằng báo đảng Cộng sản Trung Quốc đòi trừng phạt Ba Lan. Anh Ba Lan anh trừng phạt anh Huawei. Bây giờ báo đảng của Tàu lên tiếng dọa. Tuy tập đoàn điện thoại Huawei đã sa thải ông Vương Vệ Tinh vì lý do làm hại thanh danh, tức là anh này bị Ba Lan đưa ra tòa về tội gián điệp, thì anh Huawei anh sa thải. Và bây giờ báo đảng Tàu thì lại dọa anh Ba Lan. Tuy tập đoàn điện thoại Huawei đã sa thải ông Vương Vệ Tinh vì lý do làm hại thanh danh, chí nghiệp, nhưng báo đảng Trung Quốc lại nghiêm phạt Ba Lan để trả đũa vụ giám đốc Huawei Ba Lan bị bắt vì tội làm gián điệp. Hoàn Cầu Thời Báo dọa Bắc Kinh phải mạnh mẽ đàm phán với Moscow để cứu Vương Vệ Tinh, đưa ra những biện pháp để trả đũa cho thế giới hiểu rằng Ba Lan là một đồng loa. Ba Lan là một đồng loa, đổ tội cho Ba Lan là một đồng loa của Mỹ. Tờ báo đại diện cho phe chủ chiến không nói là phải trả đũa như thế nào. AFP nhắc lại một vụ việc khác là một ngày sau khi Canada câu lưu Mạnh Vãn Châu, con gái của chủ nhân sáng lập Huawei, chính quyền Trung Quốc đã bắt ngay hai công dân Canada. Trong vụ Vương Vệ Tinh, trong khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố quan ngại, thì Huawei lập tức sa thải cán bộ này và đưa ra lập luận biện minh rằng hành động của đương sự không liên quan đến hoạt động của công ty. Cùng với Vương Vệ Tinh, một nhân viên an ninh Ba Lan cũng bị phản gián Ba Lan bắt giam. Cả hai bị tình nghi hoạt động cho tình báo Trung Quốc. Anh Ba Lan tiếp tục nặng tay. Bản tin ngày 15 tháng 1 của đài RFI Pháp. Ba Lan kiểm kê trang thiết bị do tập đoàn Huawei cung cấp. Phát biểu ngày 14 tháng 1 2019, các quan chức của Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Ba Lan cho biết đợt kiểm tra này liên quan đến các trang thiết bị đã hoạt động, cũng như những thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong trang mạng 5G nhằm phân tích những rủi ro liên quan đến thiết bị của Huawei, chủ yếu trong cơ sở hạ tầng viễn thông và không liên quan đến điện thoại thông minh. Bây giờ đến Mỹ lại tiếp tục truy tội gián điệp mạng. Bản tin của Đại Kỳ Nguyên ngày 15 tháng 1, 2018. Mỹ cảnh báo rủi ro lớn trong việc ứng dụng video nổi tiếng của Trung Quốc. Mà nó sản xuất video để nó làm gián điệp. Người dùng ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc đang đối diện với nguy cơ dữ liệu cá nhân của họ bị chuyển cho Trung Quốc. Đây là theo cảnh báo của Viện Kinh tế Quốc tế PIIE trụ sở tại Washington. PIA cảnh báo rằng ứng dụng có vẻ ngoài vô hạn như TikTok có thể là một trong những con ngựa thành toai TikTok hiện đang phổ biến trên thế giới với nhiều người dùng thông qua việc chia sẻ những đoạn video ngắn. chuyên gia an ninh mạng kiêm giám đốc của phần PIA là bà Claudia Bancotti, trong bài viết đăng trên website của Viện hôm 11 tháng 1 cho biết, dữ liệu người dùng từ các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc có thể gây ra các vấn đề bảo mật nghiêm trọng vì chúng có thể dễ dàng truy cập và được tận dụng bởi Bắc Kinh. Người dùng có thể tải lên ứng dụng này những dữ liệu mà có thể vô tình sẽ giúp Bắc Kinh tận dụng để hoàn thiện một phần mềm giám sát nhận diện gọi là những gương mặt phương Tây, viết tắt là Western Faces. Western là phương Tây, Faces là bộ mặt. Trung Quốc có hệ thống Skynet giám sát kiểm soát người dân toàn diện với hàng triệu camera an ninh trang bị trí tuệ nhân tạo, tức là AI, Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo được lắp đặt ở các khu vực công cộng trên cả nước. Bắc Kinh đạt mục tiêu vào năm 2020, camera sẽ bao phủ 100% Trung Quốc. Bài viết của PIA trích dẫn dữ liệu từ công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh là ByteDance. Và từ truyền thông phương Tây chỉ ra rằng có 400 triệu người dùng ứng dụng này tại Trung Quốc, 80 triệu người tại Mỹ và 120 triệu tại các khu vực khác. ByteDance đã ra mắt TikTok năm 2016 ở Trung Quốc, nó được gọi là Douyin. ByteDance đã mua lại dịch vụ truyền thông xã hội Trung Quốc Musical.ly với giá 1 tỷ USD hồi tháng 12 năm 2017. Tới tháng 8 2018, ByteDance lại bỏ Musical.ly bằng phiên bản TikTok tân trang. Theo bà Bancotti, hiện TikTok đã rất phổ biến trong giới quân nhân Hoa Kỳ. Đây, cái này mới là nguy hiểm này. Quân nhân Hoa Kỳ, họ đã tải video các hoạt động thường ngày của chính họ lên ứng dụng này, như là tập thể dục thể hình, đôi khi còn những cảnh quay trong các cơ sở quân sự, nhé, quay trong các cơ sở quân sự, và ID quân sự hiện rất rõ ràng. Bắc Kinh có khả năng trích xuất thông tin tình báo có giá trị về các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ từ các đoạn phim quay thô sơ được đăng tải bởi các binh sĩ cùng với các thẻ tech, tức là thẻ đeo tên, định vị được vị trí liên quan tới họ. Bà Bancotti cũng chỉ ra rằng dù TikTok có chính sách bảo mật dữ liệu người dùng, nhưng công ty này rất dễ dàng đầu hàng giao dữ liệu người dùng cho chính quyền Trung Quốc. Họ thừa sức yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bà cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể biến các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc như gồm TikTok thành các công cụ gián điệp và thao túng dư luận. Nếu áp dụng diện rộng, một ứng dụng như vậy có thể trở thành vấn đề tầm cỡ như Huawei về mặt tiếp cận phương Tây để hỗ trợ phục vụ an ninh Trung Quốc. Nhiều chính phủ gồm Mỹ đã cảnh báo về lỗ hổng an ninh trong thiết bị và điện thoại thông minh của Huawei và ZTE. Vào tháng 5 2018, Lầu Năm Góc đã ban hành lệnh cấm bán tất cả điện thoại Huawei và ZTE tại các cửa hàng, tại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ, vì những thiết bị này có thể được lợi dụng do thám quân sự Mỹ. Nghị viện Mỹ sau đó đã thông qua luật cấm các cơ quan chính phủ liên bang mua thiết bị của Huawei và ZTE. Bình luận về cái chiến tranh gián điệp này thì ngày 14 tháng 1, Roger Trần Hùng viết cho Phụng sự xã hội một bài mà tôi thấy không thể không đem vào cái bản tổng hợp này được. Gián điệp Trung Cộng rối loạn hàng ngũ sẽ gia tăng tốc độ sụp đổ. Sau khi Vương Vĩ Tinh, giám đốc kinh doanh của Huawei tại Ba Lan chi nhánh phụ trách khu vực Trung Âu và Bắc Âu đã bị giới chức nước này bắt giữ hôm 8 tháng 1 2019 và đã công bố rộng rãi ngày 11 tháng 1 2019, hôm nay Huawei đã vội chạy tội bằng cách vắt chanh bỏ vỏ với tuyên bố hành động của Vương Vĩ Tinh không liên quan đến công ty và đã ra quyết định sa thải ngay sau đó. Cái này thì cái phần này tôi lướt qua, và ông Trần Hùng nói rằng khi mà anh Huawei anh vắt chanh bỏ vỏ, anh hy sinh người của anh vậy, chứng tỏ rằng hệ thống gián điệp của Tổng thống đang bị bối rối. Một khi các gián điệp này đã bị bại lộ thì đường về cố hương sẽ bị đóng sầm lại bởi chúng, cũng như những vỏ chanh bị vứt đi sẽ hết nước cốt. Còn nếu chúng vẫn bám giữ mục tiêu tiếp tục thực thi nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ bị nước sở tại tóm cổ như đồng đội Vương Vĩ Tinh đã khai ra.
chỉ tội cho người thân của những kẻ như Vương Vĩ Tinh ở quê nhà họ đang bị nhà nước của họ đem ra làm con tin, ép những kẻ bị xa lưới như Vương Vĩ Tinh phải thà chết không khai. Bởi nếu khai ra thì người thân ở quê nhà sẽ lành giữ ít nhiều, lành ít giữ nhiều. Nhưng với nghệ thuật và kỹ thuật điều tra hiện nay thì việc một điệp viên người Trần mất thì thà chết không khai là điều không thể, ngoại trừ họ là những chiến binh robot. Chắc chắn Vương Vĩ Tinh đã được phía Ba Lan bảo đảm giữ bí mật những thông tin mà hắn khai ra để được khoan hồng. Nhưng sau đó cơ quan phản gián Ba Lan sẽ bí mật phối hợp với các nước đang có gián điệp Trung Cộng trú ẩn để lần ra manh mối tóm sống bọn này qua lời khai của Vương Vĩ Tinh. Những tên gián điệp của Trung Cộng đang nơm nớp lo âu, sống trong sợ hãi vì chúng không biết sẽ bị bắt lúc nào. Nhưng chắc chắn chúng thừa biết một khi Vương Vĩ Tinh đã thành thật khai báo thì sứ mạng gián điệp của chúng xem như chấm hết. Kết luận: gián điệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách để ứng phó tấn công tự vệ trước đối phương. Một khi mạng lưới tình báo đã bị bại lộ, rối loạn hàng ngũ thì quốc gia đó như một người vừa mù vừa điếc đi giữa đám rừng không có gậy cầm tay. Trung Cộng sụp đổ nhanh cũng từ hậu quả này. Tiếp tục chiến tranh gián điệp. Bản tin ngày 14 tháng 1 năm 2019 của website DKTTV mà Việt Nam Blog Việt Nam Gián Điệp rồi Chính phủ Séc lấy đề nước Séc chính thức điều tra Huawei và ZTE Trung Quốc. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết hôm 19 tháng 1, chính quyền nước này đã thành lập các ban ngành đánh giá rủi ro an ninh có liên quan tới việc sử dụng sản phẩm của hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE tại 160 công ty tư nhân và nhà nước tại Cộng hòa Séc. Các nhà máy phát điện, các công ty cung cấp nước, viễn thông và công nghiệp dược phẩm đều được kiểm tra. Cơ quan an ninh thông tin mạng quốc gia Séc cho biết hồi tháng trước rằng Trung Quốc đã yêu cả các công ty tư nhân địa phương nước sở tại phải hợp tác với cơ quan tình báo. Do đó, việc sử dụng phần mềm và phần cứng của Huawei và ZTE cung cấp có thể sẽ là mối đe dọa với an ninh quốc gia của nước Séc. Vì vậy, các cơ quan xử lý dữ liệu nhạy cảm ở Séc khác cũng phải làm theo. Nhiều quốc gia châu Âu và châu Mỹ đã tuyên bố lệnh cấm đối với các sản phẩm của ZTE và Huawei. Động thái chính phủ Cộng hòa Séc điều tra Huawei và ZTE được xem là phát súng đầu tiên ở Đông Âu nhắm chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc đứng sau Huawei và ZTE. Bây giờ đến Đông Á và Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài tiếng, ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Mỹ và Úc tập trận chống tàu ngầm, chống ngầm ở đảo Guam. Cuộc tập trận rồng biển 2019 khởi sự hôm 14 tháng 1 tại căn cứ không quân Anderson trên lãnh thổ cực Tây của Mỹ là đảo Guam, vốn được xem là một mục tiêu hấp dẫn đối với Trung Quốc và Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột. Dự trù sẽ diễn ra trong 11 ngày, cuộc tập trận này là cơ hội lý thú để tập trung vào sự thuần thục trong chiến tranh chống hạm và tăng cường mức độ sát thương trong chiến đấu. Đại úy Brian Erickson, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 72, được dẫn lời nói trong thông cáo báo chí của hạm đội 7. Ông nói: tập trận rồng biển cho thấy Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải và dòng lưu thông thương mại tự do bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Luật pháp quốc tế thì anh Tàu anh diễn giải cách khác. Và anh cho rằng thì những cuộc diễn tập như thế là nguy hiểm. Nhưng mà các lực lượng của Không quân Hoàng gia Úc sẽ tham gia cùng các lực Mỹ trong cuộc tập trận vừa kể. Bây giờ đến Pháp và Nhật đấy. À, bản tin ngày 14 tháng 1 của đài RFI Pháp. Pháp Nhật lên án thái độ hung hăng của Trung Quốc trên biển. Sau kỳ họp ngoại giao quốc phòng lần thứ 5 theo công thức 2+2 hôm thứ 6, 11 tháng 1 năm 2019 tại Brest, Pháp và Nhật cũng cùng phản đối thái độ hung hăng của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Hai bên thông báo nâng cao hợp tác giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các đơn vị quân đội Pháp đóng tại các đảo ở Nam Thái Bình Dương. Quyết tâm tăng cường hợp tác an ninh Pháp-Nhật được thể hiện trong cuộc họp báo chung hôm thứ 6 tại quân cảng Brest, miền Tây Bắc nước Pháp, theo nhận định của hãng thông tấn NHK, bốn quan chức cao cấp của Ngoại trưởng Nhật Bản Konotaro và Bộ trưởng Quốc phòng Iwaya Takeshi, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quân lực Florence Parly cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Hoa Đông và Biển Đông làm cho tình hình căng thẳng. Hiện nay hai nước đã và đang chuẩn bị các cuộc tập trận chung và có dự án chế tạo tàu ngầm tự hành săn thủy lôi về phần Tokyo để đối phó với nguy cơ bị không quân Trung Quốc và Nga uy hiếp và xâm lăng. Máy bay quân sự Nhật sẽ được trang bị hệ thống tấn công điện tử để phá sóng radar và truyền tin đối phương. Mục tiêu thứ nhất là tăng cường khả năng tự vệ chống tên lửa có trang bị hệ thống nhiễu sóng đánh lửa radar Nhật Bản. Mục đích thứ hai là vô hiệu hóa từ xa khả năng tấn công của không quân, hải quân hay bất cứ một lực lượng nào của đối phương muốn xâm lăng nước Nhật. Kế hoạch này đã được đưa vào ngân sách quốc phòng kể từ năm 2020. Nhật báo Yomiuri Thiên Hữu cho biết chính phủ rút tỉa bài học Ukraine năm 2014 khi Nga sát nhập bán đảo Crimea. Hệ thống truyền tin liên lạc giữa bộ chỉ huy và các đơn vị Ukraine bị Nga phá sóng làm tê liệt. Quân đội Trung Quốc cũng đã trang bị cho các tiền đồn ở Biển Đông các loại vũ khí điện tử này. Cả anh Nga lẫn anh tàu bị đối phó. Bây giờ đến đây Philippines. Bản tin ngày 14 tháng 1 của hãng thông tấn của Việt Cộng nhé. Philippines tố hải quân Trung Quốc ngụy trang thành ngư dân hoạt động ở Trường Sa. Một quan chức trong Bộ Quốc phòng Philippines cho biết nhiều tàu cá Trung Quốc quanh nhóm đảo Calayan thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đều do dân quân và binh sĩ cải trang thành ngư dân điều khiển. Và một dẫn lời một quan chức của Philippines nói rằng chúng tôi nắm được thực tế rằng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang gửi nhân lực và nguồn lực cho lực lượng hải quân cải trang thành ngư dân của họ trên hàng chục tàu dân sự trong khu vực. Việc triển khai hàng chục tàu cá hoặc trong hoặc gần các vùng đặc quyền kinh tế của các nước đó là cách Trung Quốc đang đẩy mạnh sự hiện diện và sức mạnh trong khu vực. Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa từ đầu những năm 90 bằng cách dựng lên các túp lều bằng tre và ngụy biện rằng đây là nơi trú ẩn cho ngư dân. Giờ đây, khu vực này đã trở thành một căn cứ quân sự phi pháp rất kiên cố mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Một quan chức quân sự cấp cao của Philippines kêu gọi tất cả các quốc gia là các bên có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa giám sát sự hiện diện của tàu Trung Quốc, dù chúng có bề ngoài có vẻ như chỉ là tàu dân sự. Trung Quốc đang đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông, tuyến đường biển có lượng hàng hóa thương mại trị giá 5.000 tỷ USD di chuyển qua mỗi năm. Tháng 7 2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực The Hague đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Tuyên bố của tòa là không có cơ sở pháp lý cho việc Trung Quốc đòi quyền lịch sử trên những tài nguyên và các vùng biển nằm trong bản đồ đường 9 đoạn ở Biển Đông, mà từ đó Trung Quốc gây tranh chấp với những nước Brunei, Đài Loan, Mã Lai, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên tiếp tục các hành động quân sự hóa nhiều hòn đảo nhỏ, các rạn san hô ở Biển Đông và xây dựng nhiều cấu trúc nơi đó. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hợp tác với Vulcan mới đây công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Hầu hết các tàu tập trung tại đá Subi thuộc đá Vành Khăn của quần đảo Trường Sa. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quân báo của nước Mỹ nêu quan ngại về nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan. Lầu Năm Góc vừa công bố một báo cáo mới nêu ra những lo ngại của Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc, nêu bật những lo lắng về khả năng xảy ra cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan. Tuy nhiên, quan chức Mỹ nói thêm rằng mặc dù Trung Quốc có thể dễ dàng bắn tên lửa vào Đài Loan, nhưng họ chưa có khả năng quân sự để xâm chiếm thành công hòn đảo tự trị này. Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc đại lục trong cuộc nội chiến năm 1949. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết chủ trương từ lâu của Bắc Kinh rốt cuộc sẽ buộc Đài Loan phải thống nhất với Đại Lột và ngăn chặn mọi nỗ lực của Đài Loan nhằm tuyên bố độc lập là động lực chính cho việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Quân đội nhân dân Trung Quốc có phần chắc sẽ trở nên tiên tiến hơn về công nghệ với trang bị thiết bị không thua kém gì các quân đội hiện đại khác. Những thiết bị đó sẽ bao gồm máy bay chiến đấu, tàu, hệ thống tên lửa và khả năng về vũ trụ và không gian trên mạng tiên tiến. Cho đến nay, Trung Quốc chủ yếu chỉ thực hiện các hoạt động tầm khu vực được kiểm soát được chặt chẽ và một số chiến dịch chống hải tặc. Quan chức tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng tạo ra một lực lượng hỗn hợp có khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến quy mô phức tạp xa bờ ngoài nước ngoài sẽ khó khăn hơn. Trong khi cảnh báo như thế, thì Mỹ cử phái đoàn sang tàu để khuyến khích anh là đừng có làm những cái việc mà gọi là tính toán sai lầm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tư lệnh Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng tăng cao. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ John Richardson đã bắt đầu chuyến đi thăm Trung Quốc trong tuần này để gặp vị đồng cấp Trung Quốc là Phó Đô đốc Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long và các lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong chuyến đi kéo dài cho tới thứ Tư 16 tháng 1. Trang mạng Maritime Executive.com dẫn lời Đô đốc Richardson nói, thì nguyên văn nha: trao đổi quan điểm thường xuyên là điều thiết yếu, đặc biệt vào những lúc có căng thẳng, nhằm giảm nguy cơ và tránh những tính toán sai lầm. Nhé, sang tàu để nhắc là tránh những tính toán sai lầm. Đối thoại một cách thành thực và thẳng thắn có thể cải thiện quan hệ theo chiều hướng xây dựng, giúp hai bên thăm dò những lĩnh vực mà hai nước cùng chia chung lợi ích, cùng lúc giảm nguy cơ trong khi hai nước hợp tác để lấp đầy khoảng cách biệt quan điểm. Đô đốc Richardson và Phó Đô đốc Thẩm Kim Lân đã từng gặp nhau tại Hội thảo Hải quân quốc tế năm 2018 tổ chức tại Hoa Kỳ. Hai ông còn tổ chức 3 cuộc hội thảo qua liên kết video, gần nhất là vào tháng 12/2018. Từ lâu, Trung Quốc đã tỏ thái độ bất bình về sự hiện diện hùng mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực và xem đây là một chiến lược nhằm kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Biển Đông đã trở thành một khu vực tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, viện các lý do lịch sử. Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát và củng cố các đảo nhân tạo tại đây. Còn Hoa Kỳ thì không công nhận những tuyên bố chủ quyền quá mức của Trung Quốc trong Biển Đông, và Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên mở ra cuộc tuần tra tới sát các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để khẳng định quyền tự do qua lại trên biển và trên không trong khu vực. Và chuyến thăm này là chuyến đi thứ nhì của Đô đốc Richardson trong cương vị người chỉ huy các hoạt động tác chiến của Hải quân Mỹ. Và thái độ của anh Hà Nội thì sao? Bản tin ngày hôm qua của đài RFB Pháp: chiến hạm Mỹ qua Hoàng Sa, Hà Nội tranh thủ nhưng vẫn ngại Bắc Kinh. Tờ South China Morning Post hôm 14/1/2019 có bài viết về mang tựa đề là Việt Nam có nguy cơ chọc giận Trung Quốc khi lợi dụng việc Hoa Kỳ thực thi tự do hàng hải để nhấn mạnh yêu sách ở Biển Đông. Nhật báo Hồng Kông nhận định Hà Nội vẫn thường giữ thăng bằng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, chuyến tuần tra qua Hoàng Sa của khu trục hạm USS McCampbell là một cơ hội quá đẹp, không thể bỏ lỡ. Nó không bỏ lỡ đâu, nó vẫn nói nước đôi mà thôi. Tôi lướt qua cái bản tin này. Bây giờ đến anh Việt Cộng thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy rằng anh Việt Cộng đang cái trình trong tình trạng là anh ấy tìm mọi cách để cứu đảng. Anh động viên đảng của anh ấy là còn đảng còn mình. Nhưng bây giờ là anh đã vào cái tình trạng là còn đảng còn mình, nhưng mình không còn tiền. Cho nên khủng hoảng ngân sách của anh làm cho anh tăng ra bối rối, và bây giờ anh không thể chối cãi thì anh phải nói ra mồm. Bản tin ngày 15/1 của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam dự tính giảm 44.000 biên chế hưởng lương năm 2019. Giờ anh đuổi bớt, anh không đủ tiền để trả lương cho cái hệ thống cồng kềnh của anh. Bộ Nội vụ dự tính giảm 44.000 biên chế hưởng lương năm 2019, bao gồm 39.000 viên chức và 5.510 công chức. Đây là nội dung được Bộ Nội vụ công bố tại Hội nghị Toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019 hôm 15 tháng 1 tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu khi khai mạc hội nghị, đây là một thách thức đáng kể vì từ năm 2016 đến 2018, cả nước chỉ giảm được có 86.300 biên chế, trong đó hơn 12.000 công chức và gần 74.000 viên chức cùng lao động. Con số này bao gồm cả những người nghỉ hưu, thôi việc ngay theo quy định, nghỉ hưu rồi nó cũng biên chế, nó cắt sổ hưu luôn. Bộ Nội vụ cho biết quá trình tình giảm biên chế thời gian qua vẫn phụ thuộc quá nhiều vào số người nghỉ hưu. Năm 2019, Bộ Nội vụ tiếp tục việc tái cơ cấu đội ngũ công chức viên chức, tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính tỉnh, tinh gọn bộ máy tỉnh, giảm biên chế. Trong năm 2018, số lượng vụ cục, tổng cục thuộc bộ, cơ quan, ngang được xếp lại, sắp xếp lại. Số vụ và tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan, ngang bộ sâu xếp còn lại còn 248 tổ chức, giảm 112 tổ chức. Số đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam có cái đơn vị sự nghiệp đấy, công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ giảm 8 đơn vị còn 102. Tuy nhiên, số cơ quan cấp cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ lại tăng thêm đến 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức, tổng tăng lên tổng cục thì tăng lên 29 tổ chức, tăng 2 là tức là gì, nó xẹp ở chỗ này nó là phình chỗ kia, cái bộ máy của nó cộng cành nó như thế đấy. Trong khi đó thì nguồn ngoại tệ của anh ấy bị bế tắc và các cái thể ước là EVFTA và TPP anh hỏng, bây giờ anh chỉ còn bám vào cái phao CPTP, tức là TPP mà còn có 11 nước đó. Tôi xin nhắc lại rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang lâm vào cái tình trạng anh hô hoán rằng còn đảng còn mình, nhưng mà bây giờ anh lâm vào tình trạng là còn mình nhưng không còn tiền. Và bây giờ trong khi anh chỉnh đảng, anh đánh phe này đánh phe kia, anh giảm thiểu, giảm chi, giảm thu các thứ, thì đảng của anh vỡ ra. Và bây giờ anh lâm vào một cái tình trạng chẳng những anh cái khẩu hiệu còn đảng còn mình của anh đang bị vỡ vào, là vì dù còn mình thì không còn tiền. Và trong khi anh đấu tranh nội bộ như thế thì đảng viên của anh đang thắc mắc rằng thì giả dụ mà còn đảng như anh Nguyễn Phú Trọng thì cũng không còn mình, là vì anh loại trừ ra rồi thì sao. Trong khi đó thì anh chỉ hy vọng bám vào những cái nguồn ngoại tệ để mà sinh sống, ngoại thương mậu dịch với lại ngoại viện này, các thứ nợ nước ngoài này kia. Và anh trông mong rất nhiều vào cái thỏa ước CPTPP, và hiện nay tuyên truyền ở trong nước tuyên truyền rất nhiều về cái này, thành cho nên tôi đem cái tài liệu này vào để tham khảo, để cho anh thấy rằng thì anh muốn bám vào phao gì thì phao, nhưng mà cái thể chế của anh ấy nó quá nặng nề, phao nào cũng không cứu nổi anh đâu, là vì cái phao CPTPP nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Đây là bài đăng ở trên báo Tiếng Dân của Facebooker Hoàng Tư Giang ngày 15 tháng 1, nhắc lại rằng anh CPTPP người ta lặng lẽ, nhưng mà cái dữ dội của CPTPP đối với những thể chế như anh Việt Cộng là như thế nào, là CPTPP người ta đòi hỏi 7 cái điều mà anh có làm được hay không. Điều thứ nhất là về pháp lý và thể chế thì minh bạch phải được lên hàng đầu, trong khi chế độ của anh rút kinh nghiệm Liên Xô sụp đổ, ông Gorbachev cũng đưa ra Perestroika và Glasnost. Glasnost là gì? Là minh bạch phải được lên hàng đầu, mà bây giờ anh chê cái việc minh bạch lên hàng đầu là một sai lầm của anh, thì chế độ của anh làm sao mà vào CPTPP được? Pháp lý và thể chế minh bạch phải được lên hàng đầu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thương mại hàng hóa thì đa số dòng thuế đưa về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, hàng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, quy tắc xuất xứ chặt chẽ, và doanh nghiệp được quyền tự chứng minh, tự chịu trách nhiệm. Với hàng dệt may thì áp dụng quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Bây giờ anh vào TPP mà xuất xứ, anh lại mua sợi từ bên tàu, anh thoát được. Đấy là điều bó buộc thứ hai. Điều thứ ba là về đầu tư. Quan trọng ở chương này là cơ chế giải quyết tranh chấp. Ví dụ, một là doanh nghiệp kiện chính phủ, và chính phủ kiện chính phủ về các nhà đầu tư thì sao? Chính phủ đồng ý cho doanh nghiệp vào, doanh nghiệp nghiên cứu báo cáo tiền khả thi để trình cho chính phủ, nhưng rốt cuộc chính phủ lại trợ cấp cho nhà đầu tư khác mà không có lý do chính đáng. Lúc này doanh nghiệp kiện chính phủ, anh Tào, anh Việt Cộng chứ nói vậy, anh người ta vào đấy thì anh lại dành cho anh Tào. Về đầu tư anh phải minh bạch và công bằng chứ không thể nào gian lận được. Chính phủ không vi phạm hợp đồng nhưng việc làm của chính phủ làm ảnh hưởng tới kỳ vọng của nhà đầu tư thì nhà đầu tư có thể kiện đấy. Nếu này kiện nhau thì như thế nào? Cái bó buộc thứ tư là chính sách cạnh tranh và doanh nghiệp nhà nước đó. Doanh nghiệp nhà nước phải đặt trong môi trường cạnh tranh trên cả thị trường nội địa, thị trường các nước TPP và thị trường ngoài TPP. Nhà nước không được ưu đãi doanh nghiệp nhà nước, không cấp vốn, xóa nợ, bảo lãnh nợ, cấm bù chéo cho doanh nghiệp nhà nước, kể cả doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực độc lập, khi kinh doanh lĩnh vực có cạnh tranh cũng bị điều chỉnh bởi chương này. Doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động minh bạch, cái này là anh cái Việt Cộng chịu không nổi đâu. Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện chế độ báo cáo chặt chẽ theo quy định của TPP, có nghĩa là doanh nghiệp nhà nước phải thông báo cho Ủy ban Kinh tế nhà nước từng giao dịch một, từng nước giao dịch một, không có báo cáo anh này không báo cáo kia, yêu cầu được cho là quá đáng, phải báo cáo từng giao dịch một là kiểm soát rất chặt chẽ, tạo sự cứng nhắc, trong khi doanh nghiệp tư nhân thì không chịu sức ép này. Đấy là điều bó buộc thứ tư. Đấy là điều bó thứ năm nữa là về việc anh mua sắm của chính phủ. Anh đầu tư công do các cơ quan nhà nước mua sắm sẽ được áp dụng đấu thầu trong các nước thành viên. Anh mua sắm thì phải đấu thầu cho các nước thành viên. Chính phủ phải minh bạch hóa trong đấu thầu, thiết lập hệ thống đấu thầu điện tử. Bên cạnh đó, hiệp định nên điều chỉnh cả ngành quốc phòng và công an. Chẳng hạn xây dựng trụ sở thì các nước thành viên phải thực hiện đấu thầu tự do trong CPTPP. Đấy là điều thứ năm. Mà cái điều quan trọng nữa là lao động và công đoàn, công đoàn nhà nước nữa, và có quyền tự do thành lập công đoàn của một nhóm công nhân ở cơ sở, tự do liên kết hoặc không liên kết của tổ chức công đoàn cơ sở, tức là tự nhiên doanh nghiệp có quyền tham gia gia nhập vào tổ chức công đoàn, liên hiệp liên kết các hiệp hội công đoàn, như vậy tạo ra một hệ thống hai công đoàn. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, không hề đơn giản cho Việt Nam. Đây là chương phức tạp nhất đối với Việt Nam. Và anh Việt Nam được cái ân hạn 5 năm này để thực hiện. Cán bộ quản lý doanh nghiệp không được tham gia vào ban chấp hành công đoàn nữa. Nhà nước không có thỏa đại bảo. Đảm bảo tính độc lập của công đoàn cơ sở trong hoạt động nội bộ và quản lý tài sản tài chính. Hạn chế các hành nghề cấm đình công. Đó. Có những ngày nào anh cũng cấm đình công bây giờ. Hạn chế các hành nghề cấm đình công. Cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Anh có thi hành được không? Và cái bó buộc cuối cùng là thương mại điện tử và viễn thông. Khái niệm thương mại điện tử bao gồm tất cả giao dịch số, an ninh mạng. Đây là khái niệm cực rộng, không có nghĩa là mua bán hàng hóa thương mại thuần túy, mà là tất cả các giao dịch số. Trong đó nội dung cơ bản là tự do lưu chuyển, lưu trữ thông tin mà không bị kiểm soát, ngăn chặn. Không đánh thuế cả các giao dịch điện tử xuyên biên giới và không buộc đặt máy chủ tại một địa điểm xác định, kể cả trên lãnh thổ một quốc gia. Tóm lại, những quy định này rất cần thiết để cải cách bên trong. Có nhiều luật không tương thích thì phải sửa. Lưu ý là chế tài trong CPTPP mạnh lắm chứ không như Roberto đâu. Bây giờ anh trông mong một cái phao CPTPP. Thế anh để ý tới cái 7 điểm vừa rồi. Trong khi đó thì đấy, một trong những 7 điều đó là vấn đề thông tin thật kỹ thuật số. Và bây giờ anh Việt Cộng anh đang kèn cựa với Facebook. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam tố Facebook quảng cáo chính trị mập mờ và câu ra. Đó. Chính quyền Việt Nam tố Facebook quảng cáo chính trị phản hồi mập mờ, chậm trễ trong việc giải quyết thông tin kích động và cố tình câu giờ cho các cuộc tiếp xúc của chính quyền. Trang Việt Nam Economy trích lời giới hữu trách Việt Nam nói quảng cáo chính trị là một mối nguy hại rất lớn. Tại các dịp quan trọng của Việt Nam như Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương xuất hiện rất nhiều loại quảng cáo chính trị trên Facebook với nội dung xuyên tạc định hướng dư luận. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên án Facebook, nói rằng hiện mạng xã hội với gần 60 triệu người dùng trong nước đang cho phép tồn tại rất nhiều tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm với nhiều bài đăng có nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Anh yêu cầu Facebook, anh gọi là bôi nhọ phỉ báng, thì Facebook bảo để tôi xem là có phu nhọ phỉ báng không, chứ ông cứ nói về phổ báng phỉ báng thì cái người ta nói là để tôi xem nó, người ta kéo dài thì bây giờ anh than phiền anh Facebook là kéo dài thời gian. Giới chức Việt Nam cho rằng Facebook còn cho phép người dùng mua quảng cáo tự do không qua kiểm duyệt nội dung. Các đối tượng có thể mua quảng cáo trên Facebook để đưa những thông tin quảng cáo có mục đích mang tính định hướng để hướng tới nói xấu, gây ảnh hưởng thiệt hại đến cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Phê bình cái này thì blogger Trường Sơn Nguyễn viết trên Facebook rằng thật nực cười, đúng không? Tôi cũng nực cười. Chế độ thì thả phanh sử dụng đài báo, dư luận viên, ban tuyên giáo để tuyên truyền về đường lối chính trị của mình, trong khi người dân chỉ có duy nhất một công cụ là mạng xã hội để bày tỏ nói chuyện thì lại bị cấm. Và anh trở lại lại than phiền như nào: Việt Nam cho rằng Facebook tỏ ra thờ ơ và gần như gián tiếp tiếp tay cho các loạt hình quảng cáo bất hợp pháp. Hôm 9 tháng 1, Facebook lên tiếng phản bác tố cáo của Bộ Thông tin Truyền thông rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam. Cái chế độ của anh ấy vào hội nhập vào thế giới mà lại ấy hội nhập nhưng mà không hòa tan. Bây giờ anh vào hội nhập anh theo luật chơi người ta, luật chơi người ta, thì bây giờ anh cứ phản bác thì làm sao anh hội nhập được. Trong khi đó thì anh tiếp tục chỉnh đảng, nhưng mà như tôi đã phê bình hồi nãy, còn đảng còn mình. Mà bây giờ anh thanh trừng đảng thì đảng viên của anh sẽ đương nhiên phải nghĩ rằng kể cả còn đảng cũng không còn mình, nên mình bị khai trừ rồi ở đâu. Thì đảng anh càng thanh trừng thì đảng anh càng vỡ mà thôi. Bây giờ đàn chin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, năm 2018 gần 100 đảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật, một riêng Sài Gòn không thôi đó. Có gần 100 đảng viên ở thành phố Hồ Chí Minh xem xét kỷ luật trong năm 2018. Thông tin vừa nói được ông Nguyễn Văn Hiếu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đưa tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong số 97 đảng viên bị kỷ luật, có 56 đảng viên bị khiển trách, cảnh cáo, 33 đảng viên cách chức, 7 đảng viên và khai trừ chỉ có 1 đảng viên rồi. Theo ông Hiếu, các nội dung vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng tài chính, tài sản công và đầu tư công. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập đoàn giám sát đối với một tổ chức, một số tổ chức đảng về việc nhá, cái này mới quan trọng, kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập của cán bộ diện ban thường vụ thể, tức là ở quốc hội vừa rồi đó, đưa ra cái luật bắt kê khai và kiểm soát kê khai, và cái luật quốc hội nó bảo không làm được vì đụng đến nhiều người. Đấy là bây giờ nó chỉnh đảng một cách vô vọng như thế. Tóm lại là còn đảng mà không còn mình thì sẽ vỡ đảng rồi. Bây giờ tiếp tục là thanh trừng nội bộ. Báo Dân Trí ở trong nước ngày 14 tháng 1 thêm một vụ nữa là bí thư đảng ủy ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh bị đình chỉ chức vụ, à đình chỉ rồi nha. Ông Hoàng Như Cương, bí thư đảng ủy phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đi nước ngoài từ nửa đầu tháng 12/2018 khi chưa được phép của cấp thẩm quyền. Trước đó ông Cương đã có đơn xin nghỉ việc nhưng chưa được chấp thuận, tức là anh bị sờ gáy, anh bị mượn cớ đi và anh xin đi mà chưa được phép, anh chuồn trước. Và bây giờ ở trong nước cứ người khác rồi mà bây giờ chưa túm được anh. Tóm lại gì, trước đó theo nguồn tin của phóng viên Dân Trí, dự kiến ông Hoàng Như Cương xin phép đi nước ngoài sau Tết Dương Lịch nhé để giải quyết, nhưng mà lại đi từ ngày 10/12/2018 và đảng đã phải phân công trách nhiệm lãnh đạo là ông Bùi Xuân Cường, phó ban là Vũ Minh Huyền. Đấy, bây giờ đảng của nó thành xử lý nội bộ một cách rất là vất vả, nó chuồn. Tiếp tục nữa là bản tin ngày 15/1/2019 của Đài Kỷ Nguyên cho biết hai cựu thứ trưởng Bộ Công an sẽ bị xét xử trước Tết Nguyên Đán, dự kiến ngày 28/1, tức là 23/1, Tòa án Nhân dân thành phố sẽ khai mạc phiên tòa xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng hai cán bộ Tổng cục Tình báo là phải lại phản ảnh thành phố cho Vũ Nhôm. Bị can Phan Anh Vũ, Nhôm, Phan Hữu Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an và Nguyễn Hữu Bách, cựu cán bộ Tổng cục 5 bị truy tố về lợi dụng chức vụ của quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 35 Bộ Luật Hình Sự. Đây là lần thứ hai bị can Vũ, Tuấn, Bách cùng hầu tòa trong vụ án vào tháng 7/2018. Ba người đã bị xét xử tại Hà Nội trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Cái vụ này tôi cứ nhắc lại để đem vào đây tổng hợp để thấy rằng nó tiếp tục còn đảng mà không còn mình. Trong khi đó thì nó rất sợ bị lật đổ, nó phản ứng đối phó với những cái thế lực và đe dọa cái sự tồn vong của chế độ của nó một cách rất là hoảng hốt. Không lý do gì mà từ bây giờ bỗng nhiên là nó đi nó quấy nhiễu các tôn giáo. Bản tin ngày 14/1/2019 của VNX Info và Facebook Bảo Chi đem về cho tôi qua blog Việt Nam Business. Chùa Gia Minh Đàm Năng bị lực lượng an ninh tôn giáo khủng bố. Chùa người ta đang yên lành, ở trên thì nó đang tuyên truyền như thế, nhưng mà ở dưới thì nó tiếp tục như cũ, tức là bọn công an địa phương nó quấy nhiễu cái chùa Gia Minh. Nó quấy nhiễu như thế nào? Từ chiều hôm qua ngày 12/1/2019, cầm quyền phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã cho lực lượng an ninh tôn giáo cấp quận phường và các lực lượng khác an ninh khác chìm và nổi đến quấy nhiễu chùa Gia Minh. Nó quấy nhiễu như thế nào? Rồi nó đem cả hội phụ nữ, côn đồ công an, côn đồ an ninh sách nhiễu ngôi chùa Giác Minh. Chùa này thân cô thế cô, trong đó có vị trụ trì 81 tuổi và sư cô đồng hiếu hầu thầy lúc tuổi già. họ đã sách nhiễu vô lý, còn đánh đập sư cô vì sư cô lên án hành động của họ. Họ ngăn cấm Phật tử vào chùa thăm thầy và không cho thân mẫu của sư cô vào chùa thăm con. Tệ hơn là họ là an ninh công an mà hành xử như côn đồ. Và khi làm cho là quấy nhiễu đêm khuya, làm cho người ta không ăn không ngủ được, đập cửa chùa, chọc chó rất nhiều lần thì không ai được nghỉ ngơi, cả khu vực quanh chùa không ai ngủ được. Chùa ra nói thiệt hơn, thì sáng ra ổ khóa chùa bị đổ keo bôi với đất, không mở ra được nữa, phải mở cửa lớn ra để ra vào, thì họ chờ thầy vào không để ý đóng cửa khóa chùa với ổ khóa dây màu đỏ, thầy phải dùng cưa lửa và kèm dùng sức già để mở cửa cho sinh hoạt. Đấy, 7 người ngồi cạnh quanh chùa và bên trong trạm dân phòng cười khoái chí, thích thú khi thấy những đồng nghiệp khác của họ hành động xấu xa vô nhân đạo với chùa Giác Minh. Tạt từng thùng nước và ném những chai nước họ đang uống lên vị chùa khi vừa sư ra khuyên bảo họ. Đấy là tôi đem những cái tin tức lặt vặt này vào để thấy rằng từ trên xuống dưới cái chế độ của nó đối xử với dân như là một bọn ăn cướp. Bây giờ nhiều thông tin nhất trong tuần này ở Việt Nam là vấn đề vườn rau Lộc Hưng. Bản tin ngày 14 tháng 1 của đài Á Châu Tự Do: chính quyền gây khó khi đại diện các nông dân đến thăm vườn rau Lộc Hưng. Tuần trước chúng ta biết rằng gì nữa, đến vườn rau Lộc Hưng nó cưỡng chế và nó phá nhà của dân vườn rau Lộc Hưng rồi. Bây giờ các đại diện tôn giáo đến thăm đồng bào Lộc Hưng thì nó lại gây khó nhiều. Vào sáng và chiều ngày 14 tháng 1, đại diện một số tôn giáo đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế hôm 4 và 8 tháng 1 vừa qua. Theo bản tin của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đại diện hội đồng bao gồm đại diện của Phật giáo Cao Đài, Tin Lành Hòa Hảo và các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình để trình bày quan điểm và chia sẻ nỗi đau đối với các giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng. Hòa thượng Thích Công Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói với đài Á Châu Tự Do về chuyến thăm vào tối ngày 14 tháng 1. Và ngài nói rằng: trước thân phận của bà con và vườn rau Lộc Hưng, các chức sắc chúng tôi có gửi lời chia sẻ và cầu nguyện tới quý bà con. Chỉ đến cầu nguyện thôi mà nó cũng phá. Vào chiều ngày 14 tháng 1, giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đến thăm và chia sẻ với người dân vườn rau Lộc Hưng. Phát biểu trước người dân Lộc Hưng, giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói rất là có tính cách tôn giáo nha: vui mừng và hy vọng của thế giới của bà con Lộc Hưng là vui mừng và hy vọng của giáo hội. Chúng tôi biết anh chị em tuân thủ pháp luật, nhưng vì những bức xúc do chính quyền gây ra những ngày giáp Tết đoàn viên này. Hòa thượng Thích Công Tánh cho biết chuyến thăm vào buổi sáng của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng gặp tình trạng công an được huy động với số lượng lớn để bao vây và chính quyền phát loa công suất lớn để át tiếng phát biểu. Nguyên văn: lúc mà các chức sắc đứng cầu nguyện và gửi lời chia sẻ với quý bà con dân oan ở vườn rau, coi như công an đứng dày đặc hết, họ bao vây từ bên ngoài, nhưng cuối cùng họ cũng để quý chức sắc vào thăm hỏi bà con. Khi tôi gửi lời cầu nguyện và chia sẻ với bà con giáo dân bị mất nhà mất cửa, thì họ cho một cái loa xe loa tới, loa phóng thanh họ phát rất lớn để coi như tiếng nói của mình không đến được với bà con đồng bằng. Rõ ràng đó là một thái độ rất nhỏ mọn và không đúng với tư cách của một người cầm quyền. Khu đất vườn rau Lộc Hưng rộng khoảng 5 hectare được người dân cho biết thuộc hội thừa Sai Paris cho người dân sử dụng để sinh sống và trồng rau từ thời Pháp thuộc. Phần đông người dân ở đây là dân di cư từ miền Bắc vào khoảng năm 1954 và là người Cộng giáo. Ông Cao Hà Trực, đại diện người dân ở vườn rau cho đài Á Châu Tự Do biết chính quyền vẫn đang vận động bà con chấp nhận đề nghị đền bù là hỗ trợ 7.055.000 đồng một mét vuông. Chính quyền hiện nay đang vận động những người nhẹ dạ, họ kêu lên nhận nhận tiền thì không, thì không mất, không nhận thì không mất, thì mất đó, lên nhận tiền thì không mất. Đặc biệt là vận động những người trồng rau lên nhận tiền hoa màu, hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 4 triệu. Sau khi dụ người ta nhận xong, sau đó họ đi bước thứ hai là dụ họ ký đồng ý nhận bồi thường của nhà nước là khoảng 7 triệu đồng một mét vuông. Họ dùng loa phóng thanh một ngày rất nhiều lần để kêu gọi. Điều lạ là nhận tiền lại nhận ở công an, trong khi công an là cơ quan an ninh chứ không phải là cơ quan hành chính. Ông Trực cho biết hiện đây đa phần người dân ở đây vẫn không chấp nhận đề nghị đền bù của chính quyền, và mới chỉ có một hộ nhận đền bù hoa màu là 12 triệu đồng mà thôi. Và blogger Công Công ngày 15 tháng 1 năm 2019 viết cho Đài Kỷ Nguyên bài là: xin hãy mang vết thương của Lộc Hưng đang ở trên đàn chim Việt. Và Công Công nhắc lại rằng cái vụ vườn rau này nó liên quan đến Thủ Thiêm. Thủ Thiêm sát đây khoảng 20 năm bị nhiều đời các băng nhóm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quyết đất, bây giờ vẫn chưa giải quyết. Vườn rau Lộc Hưng giữa Sài Gòn mới vừa bị phá tan hoang để cướp đất. Về độ to lớn thì Lộc Hưng thua xa Thủ Thiêm. Về thời điểm thì đúng vào dịp mọi người chuẩn bị ngày thiêng liêng nhất đón mừng năm tân âm lịch. Thủ Thiêm, đa số người miền Nam sinh sống lâu đời âm thầm che giấu bọn Nam Vùng đấy. Thủ Thiêm là che giấu bọn Nam Vùng mà bây giờ bị nó đối xử như thế. Che giấu bọn Nam Vùng mà trên giải phóng miền Nam, vì người miền Nam vốn hiền lành chất phác cả tin, thương người cơ nhớ nên bị cán bộ Cộng sản đánh lừa. Bây giờ tỉnh ngộ biết được thế nào là Cộng sản thì là chuyện đã rồi. Bây giờ đến Lộc Hưng, đa số người miền Bắc hiểu rõ chân tướng Cộng sản nên đã bỏ quê hương trốn chạy vô Nam từ năm 54. Do đó Lộc Hưng đồng cảm với người đang chống Cộng sản, mở lòng thương người phương Việt Nam Cộng Hòa, đùm bọc thương yêu, bên nhau đi hết cuộc đời. Chương trình của nhà thờ dòng trước cứ thế, và cũng là nơi thăm viếng ngủ tạm của một số người tranh đấu ngoài Bắc, trong Nam khi bị công an theo dõi. Vì thế Lộc Hưng là hình ảnh của Thủ Thiêm trước năm 1953 ra. Bây giờ Lộc Hưng là chưa chấp nhận tranh đấu và bây giờ bị đỡ. Mà bây giờ nhờ cái blogger này tôi mới biết tại sao như vậy. Và cũng về cái vụ Lộc Hưng thì bản tin ngày 15 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là đã có 164 hộ dân tham gia ký đơn khiếu kiện vụ cưỡng chế đất vườn rau Lộc Hưng. Truyền thông trong nước những ngày qua trích thông tin từ đại diện quận Tân Bình cho biết vụ cưỡng chế tại vườn rau Lộc Hưng chỉ áp dụng đối với 112 căn nhà xây dựng trái phép, và đã có 134 hộ dân ở đây đăng ký sử dụng đất với chính quyền trong các năm 1991, 1995 và 2015. Tuy nhiên, ông Cao Hải cho biết còn số những căn nhà bị phá lên đến hàng trăm, bao gồm cả những chòi được người dân xây lên để chăn nuôi từ cả chục năm qua. Ông Trực cho biết đơn kiện của các hộ dân ở đây sẽ nêu lên những vi phạm pháp luật của chính quyền trong việc thực hiện cưỡng chế. Ông Đăng Nguyên Văn: trong đơn khiếu kiện chúng tôi đưa ra nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng tôi không nhận được quyết định thu hồi mà tại sao phá đất bình diện của chúng tôi. Thứ hai là không có quyết định thu hồi mà đập nhà không đúng quy trình thủ tục. Chúng tôi yêu cầu được trở lại đất của mình đúng như quận Tân Bình đã trả lời các cơ quan chức năng là chỉ cưỡng chế những nhà xây dựng trái phép từ ngày 1 tháng 1 2018, mà tại sao đập cả những căn nhà từ 9 hay 10 năm về trước rồi. Tờ Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của thành phố Thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 1 có bài viết cho biết cả 134 hộ dân đã đăng ký sử dụng đất đều có nhà ở bên ngoài khu đất. Tuy nhiên, ông Cao Hoài cho biết điều ngược lại, báo nói một đằng, dân thì nói một nẻo. Ông Cao Hoài cũng nói, ở trong đó cũng có những người có nhà ở bên ngoài như gia đình tôi đã 3 đời rồi, thì ông bà cha anh cha mẹ, bố mẹ tôi có nhà rồi. Có 9 người con thì phân đất cho 9 người ở. Sài Gòn nghèo lắm chứ đâu có đất đâu mà chia cho con để ra vườn xây đi ở đó. Gọi là nhà ở. Có những nhà 30 người trong 40 mét vuông đất. 22. có những người bán nhà hoàn toàn, họ không bán, họ không còn gì thì họ ra vườn ở. Bây giờ ra vườn cũng bị mất nữa. Bản thân gia đình ông Trực là những người đã có đất ở khu vực này từ thời Pháp thuộc. Khi mảnh đất 4,8 hectare này được hội chùa Sai Paris giao cho người dân sử dụng để ở và trồng rau, ông Trực cho biết 5 căn nhà, 12 căn phòng trọ và một số căn tròi của những người ở trong gia đình ông cũng bị phá trong đợt cưỡng chế ngày 8 tháng 1 vừa qua. Ngoài tờ Sài Gòn Giải Phóng cũng cho biết tình hình khu đất phá khá phức tạp, với việc chuyển nhượng đất bằng tay, người dân mua đất nông nghiệp với giá 10 triệu đồng một mét vuông rồi xây dựng không phép để cho thuê phòng trọ hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh. Ông Ca Trực lý giải về trường hợp này: đất của chúng em đã được đủ điều kiện để xác nhận cơ sở pháp lý, có nghĩa là chúng em được giao dịch. Khi đến năm 1999, chúng em đã đi kê khai, nhưng chính quyền đã không xác nhận cơ sở pháp lý cho chúng em theo như luật định. Và trong suốt mấy chục năm qua, vì hoàn cảnh khó khăn nên một số người đã cắt một phần đất để bán và để cho con cái người ta sinh sống. Vì vậy mới có tình trạng có người bán và có người mua. Ông Cao cho biết từ năm 1999 đến 2018, nhiều hộ dân ở đây đã khiếu kiện lên thành phố đòi quyền được chứng nhận đất. Tuy nhiên, những vụ kiện sau đó đã chìm vào im lặng và chính quyền địa phương không có trả lời dứt khoát với người dân về những đòi hỏi của họ. À, thì đấy, tờ Giải Phóng, Sài Gòn Giải Phóng nói một đằng và dân thì nói một nẻo. Kết thúc bản tin học tin tức này, thì tôi muốn đem vào để cho bà con thấy rằng chúng ta hải ngoại không quên bà con đâu. Đây là bản tin của BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đặt vấn đề giúp đỡ đồng bào ở vườn rau Lộc Hưng, công lý cho cộng đồng vườn rau Lộc Hưng, và tổ chức Cộng Thắng đưa ra kế hoạch 5 năm, 4 giai đoạn để mà hỗ trợ vào Lộc Hưng. Tuần trước, BPSOS đã họp với nhân sự của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế để trình bày về tình cảnh của trên 150 gia đình nạn nhân. Họ đã sinh sống qua nhiều thế hệ trên mảnh đất mà Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã cấp cho họ cách đây 55 năm. Chúng tôi đang biên soạn bản báo cáo tóm tắt gửi tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng đang hình thành nhóm công tác chuyên trách để triển khai kế hoạch dài hạn nhằm hỗ trợ cộng đồng vườn rau Lộc Hưng. Chúng tôi đặt tên cho kế hoạch này là Chiến dịch Công lý cho cộng đồng vườn rau Lộc Hưng, viết tắt là Chiến dịch Công lý VRLH là vườn rau Lộc Hưng. Tương tự, Chiến dịch Cứu giáo xứ Cồn Dầu và Chiến dịch Cứu giáo xứ Đông Yên mà BPS đã phát động trước đây và vẫn tiếp tục cho đến nay, Chiến dịch Công lý vườn rau Lộc Hưng đòi hỏi một kế hoạch chiến lược mang tính lâu dài với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và các hoạt động song hành đa diện. Tôi không có thời giờ để đi sâu vào kế hoạch lâu dài, nhưng mà tôi chỉ đem vào tổng hợp cái phần giới thiệu để chứng tỏ rằng thì đồng bào chúng ta ở hải ngoại có thể làm gì được cho đồng bào trong nước. Mỗi người ở trong cương vị mình, trong khả năng của mình có thể. Và tôi biết rằng các tổ chức đấu tranh của người Việt hải ngoại đã có những nhiều kế hoạch riêng để hỗ trợ đồng bào trong nước. Và tôi xin nhắn rằng đồng bào trong nước yên tâm, người Việt ở hải ngoại luôn luôn hướng về quê hương, và làm được cái gì cho đồng bào thì chúng tôi sẽ hết sức làm. Tôi xin hết.